Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vân cũng xin cảm ơn bạn Rose Fan và một bạn nữ không có ghi tên đã donate vào tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Giờ phút này, Hắc Vũ Chân Quân ngoài trừ tình thế khâm ngu ra, thân mình hình tượng đồng dạng chật vật đến cực điểm. Cả đời hắn chưa bao giờ bị địch nhân bức bách tới nỗi thê thảm như thế này. Đối phương tổng cộng hai người, trước mắt cũng chỉ có một người xuất thủ. Chẳng qua, một người một kiếm không ngờ đã bức bách mình, không có được một chút thời gian hòa hoãn nào. Hoàn toàn không đứng nổi thân lên, chỉ có thể bảo trì phiền vân thập bát cổn trên mặt đất, giống như bóng cao su tốc độ cao, lăn lộn, tránh bị đối phương tử vong truy kích. Hắc Vũ Chân Quân sử dụng phiền vân thập bát cổn, lại nói tiếp cố nhiên, rất là tiêu sái. Tuy rằng chỉ là một cái lăn, nhưng cái lăn này cũng là lên mây. Tại trên một đám mây quay cuồng, như thế nào cũng là rất phiêu dật, nhưng mà trên thực tế cũng khá là chướng tai gai mắt. So với việc một người bị quyền đấm cước đá, thì sự chật vật không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, trạng thái bên trong cũng có sự thay đổi, đổi làm người bình thường đã sớm choáng váng hôn mê. Trong quá trình quay cuồng vận động này, bên tai nghe được thanh âm bén nhọn, màng tai cơ hồ bị thủng, ý nghĩ giống như muốn nổ mạnh rất thống khổ. Tổng cộng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trong mắt Hắc Vũ Chân Quân đã đầy tơ máu. Có lẽ là tùy thời có thể bị sụp đổ. Hắc Vũ Chân Quân kinh nghiệm gặp đại địch, kinh nghiệm đối địch phong phú cực kỳ. Biết rất rõ thể lực của mình đang bị gặp cự đại áp lực. Một hơi bạo phát đến tự thân cực hạn, lại giằng co thời gian dài như vậy. Hiện tại đã sắp đến lúc không thể nào tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, giờ phút này bình hung chiến nguy, thoáng dừng lại là có thể đi vào hoàn tuyền, nên đành phải gian khổ. Hắc Vũ Chân Quân chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không có biện pháp khác. Đã tới loại thời điểm mấu chốt này rồi, cũng chỉ có thể đánh bạc một phen. Hắn cá, đối phương tuy rằng tu vi cao cường, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, sự kiên nhẫn so ra kém hơn mình, kinh nghiệm chiến đấu so ra kém hơn mình. So với chính mình, nhất định có thể kiên trì cho đến cuối. Chỉ cần kiên trì tới cuối cùng là có cơ hội chuyển cơ, thậm chí là hóa bị động làm chủ động. Chính là Hắc Vũ Chân Quân chưa từng quên, mình đang đối mặt với hai tên địch nhân, một nam một nữ. Thẳng đến hiện nay như cũ chỉ có nam xuất thủ, nữ thì chưa. Một người một thanh kiếm cũng đã làm mình không có thở nổi. Nếu như nữ nhân kia xuất thủ, thì chính mình... Hắc Vũ Chân Quân bắt buộc phải làm chuyện chính mình không hề muốn. Và lúc này, nếu như làm không tốt, thì chính mình trước tiên sẽ sụp đổ. Hắn chính là gia tốc kéo dài quay cuồng, chật vật không chịu nổi lăn đi. Không lẽ, nam chính là lưu manh, nữ chính là cần quắc bất nhượng tu mi nữ hiệp. Tuy rằng loại sự tình này, trong vạn cũng chưa chắc là có một, nhưng Hắc Vũ Chân Quân chỉ mong đợi như vậy mà thôi. Mụ mụ kia, nhìn đi, bên kia có một quả bóng lăn, thật là thú vị à. Một thanh âm tiểu hài tử tràn ngập khờ khạo, mắt to hắc bạch phân minh tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Trên đường cái sao lại có một quả bóng lăn nhanh như vậy? Hắc Vũ Chân Quân trong lòng giận dữ, người mới là quả đong bóng, cả nhà ngươi đều là quả bóng, người chờ lão tử đó. Để lão tử biến cả nhà các người thành quả bóng cho mà xem. Nhưng hắn giờ phút này đâu còn thời gian tức giận, lúc này chạy trôi chết còn không kịp. Oanh một tiếng, cả thân hình hắn lại xông vào phá vỡ một mặt tường vây, sương bụi bay lên. Hắc Vũ Chân Quân đột nhiên cảm giác chính mình giống như rơi vào một giấc mộng xinh đẹp đến cực điểm. Chỉ thấy ngay trước mắt từ hồ đột nhiên xuất hiện một tinh không. Mỗi một chỗ đều là tinh quang lóe ra, cả trời cao đại, từ hồ như có một tiên tử thanh lệ, mờ ảo, yểu điệu, một thân hồng y bay múa. giấc mộng này thật sự đẹp, đẹp đến nỗi không muốn tỉnh. Nhưng trong mộng đẹp khôn cùng kia, đầy trời ngân hà đột nhiên cùng lúc hướng về chính mình trút xuống. Từ hồ đầy trời tinh quang tại giờ khắc này toàn bộ đều tập trung, hóa thành một dòng ngân hà sáng chói, càng ngày càng dày đặc sáng lạn, rốt cuộc hóa thành một đạo cầu vồng đầy sắc màu kinh diễm. Hắc Vũ Chân Quân lập tức ý thức, đây là nữ tử kia xuất thủ. Đối phương sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức đã toàn lực chém ra một đao đỉnh phong quyết tuyệt. Một đao này tràn ngập mê ly mộng ảo sát khí, như mộng như ảo, như cầu vồng như ẩn tuyệt thế. Một trận sát khí đủ để hủy diệt tinh không kinh người đột nhiên mọc lên. Đối mặt với sát chiêu xinh đẹp mộng ảo này, Hắc Vũ Chân Quân cảm giác vô lực lạnh lẽo. Hơn nữa trong lòng còn có cảm giác dấn thân vào trong mộng ảo tinh không này, tử cũng không oán. Bên trong sát khí tươi đẹp mà tràn ngập y tứ hủy diệt, người rơi vào mộng đẹp vĩnh cửu trầm luân. Phía sau, thành âm tiên rít lợi hại lại lần nữa truy kích tới sau óc, mà phía trước đạo cầu vòng mộng ảo mê ly kia cũng đã tới tráng. Hắc Vũ Chân Quân đang quay cuồng, đột ngột phát ra một tiếng bào rống. Cả người bộc phát ra một trận bạch quang mãnh liệt tới cực điểm. Khắp thành thiền, từ hồ cũng bởi vì một tiếng bạo rống này mà chấn động một lần. Hắc Vũ Chân Quân cả thân hình đột nhiên quy về yên lặng, rồi lập tức đột ngột trướng đại. Trong nháy mắt đã biến thành một bộ dáng khác, kỳ quái đến cực điểm. Nhân thể đột nhiên băng liệt, rồi một đầu tê ngưu cường tráng một sừng đột nhiên xuất hiện. Cả thân thể to bằng ba cái phòng lớn. Mạc Khinh Vũ sử dụng tinh mộng khinh vũ đao, nguyên thức không thay đổi, giống như tia chớp phách vào trước ngực của Tê Ngưu, thẳng rọc đến hạ phúc. Mà Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm đã ở cùng một thời gian, từ ngực của Tê Ngưu thẳng thấu mà vào. Cho tới nay, còn chưa có thân thể nào kháng cự được cửu kiếp kiếm. Hắc Vũ Chân Quân tuy hiện ra chân thân, nhưng hiển nhiên là không có ngoại lệ. Hai người một đao một kiếm tuy rằng đều trúng mục tiêu là thân thể của Hắc Vũ Chân Quân, nhưng mà điểm rơi vào so với dự đoán thì khác một trời một vực. Hai người vốn định nhằm vào nơi yếu hại của Hắc Vũ Chân Quân mà đồng thủ, nhưng tên nhãi này chợt biến thân, mục tiêu lập tức thành lớn hơn vài chục lần, rốt cuộc điểm đâm vào liền biến thành trước ngực cùng sau lưng, trong đó sai biệt khó có thể nói hết. Biến thân đột ngột này, tương đương là đem trường hợp chắc chắn phải chết biến thành bị thương, đồng thời trả lại cho Hắc Vũ Chân Quân đường sống. Hắc Vũ Chân Quân trúng chiêu, tức thời phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm hào. Chân Tề Ngưu đột ngột nâng lên, muôn đá vào Mạc Khinh Vũ gần trong gang tấc. Nhưng hắn còn không có chân chính đá ra thì đã cảm giác một trận thống khổ khó có thể dùng tời, khó có thể dùng từ ngữ mà nói ra được. Từ lục phủ ngũ tạng chợt phát ra. Giờ khắc này cả thân thể hắn đều kịch liệt run rẩy. Thân thể sau khi biến thân vốn tràn ngập lực lượng mênh mông, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn thêm bóng dáng tầm hơi. Bởi vì vào giờ khắc này, đạo phong của tinh mộng khinh vũ đao cùng mũi kiếm cửu kiếp kiếm tại trong thân thể của Hắc Vũ Chân Quân đột ngột va chạm cùng một chỗ. Kết quả là hai cổ lực lượng đồng dạng cường đại dị thường hợp dòng cùng một chỗ. Ngay sau đó đương nhiên tại trong thân thể của Hắc Vũ Chân Quân ầm ầm khuếch tán đến nỗi một tấc cơ thể. Cửu kiếp kiếm dùng hợp biết tinh mộng khinh vũ đao khí, đao kiếm khí hợp dòng, hình thành lực lượng hủy diệt dị thường cường đại, chợt khuếch tán ra. Không ngờ, nó lại lần nữa từ trung tâm thân thể của Hắc Vũ Chân Quân ào đi vào cực nhanh, chảy trở về. Mà lúc này thu về cũng tính là một thân kinh thế tu vi của Hắc Vũ Chân Quân. Thậm chí còn có thần thức hồn phách tất cả lực lượng đều hướng về mũi kiếm cửu kiếp kiếm cực nhanh hồi tụ. Đó thuộc về độc môn uy năng của cửu kiếp kiếm là cắn nuốt. Những lúc này đây cắn nuốt cũng là lúc tinh mộng khinh vũ cùng cửu kiếp kiếm đúng dịp va chạm cùng một chỗ. Do cơ duyên xảo hợp mà hoàn thành, cho nên một thần tu vi thần thức và thần hồn của Hắc Vũ Chân Quân rốt cuộc được chia đều cho cả hai người. Có một nửa tiến nhập vào khinh tinh mộng khinh vũ đao, còn một nửa thì tiến nhập vào cửu kiếp kiếm. Quá trình này miêu tả thì rất dài dòng, trên thực tế cả quá trình đều diễn ra trong thời gian như điện quang hỏa thạch thì kết thúc. Ngay sau đó Sở Dương rút kiếm, Mạc Khinh Vũ rút đao, hai người đồng thời phi thân quay ra. theo đào kiếm rút ra, lưỡng đạo huyết kiếm đi theo tự miệng của hai vết thương phun ra. Ta nói sao gọi là Hắc Vũ chân quân, nguyên lai là yêu tộc nhân. Sở Dương cầm kiếm nơi tay thản nhiên nói, Hắc Vũ chân quân, ngươi xong rồi. Thân thể khổng lồ của Hắc Vũ chân quân hãy còn ngơ ngác đứng thẳng không nhúc nhích, tùy ý để máu huyết như suối phun ra. Hắn thật sự không rõ, chính mình tuy rằng gần sức cùng lực kiệt, nhưng địch nhân sau lưng này tuyệt đối phải chịu khổ sở. Thậm chí Hắc Vũ chân quân có thể cảm giác rõ ràng, chỉ cần mình tái kiên trì một lần, có thể đủ kéo dài tới khi địch nhân sụp đổ. Đến lúc đó, chính mình có thể hóa bị động làm chủ động, thậm chí chuyển bại thành thắng, ít nhất là có thể toàn thân quay lui. Hơn nữa sau khi hiện ra chân thân là con bài chưa lật cuối, chiến lực tức thì tăng lên nhiều, nhất định là có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng mà càng không rõ, hai người nam nữ này tu vi rõ ràng so với mình khi ở hình người còn muốn yếu hơn một chút. Vì sao cư nhiên có thể công phá được làn da trời sinh của mình, vốn so với tinh thần thiết còn cứng rắn hơn 100 lần. Chính mình khi khôi phục nguyên thân, so với nhân hình còn muốn cứng cỏi hơn nhiều. Cái hắn không rõ ràng nhất chính là hai người này một trước một sau, tuy rằng đều là trí mệnh thế công, nhưng lấy tu vi mình, cho dù là bị đâm một cái cũng không đến mức đường trường chết thì mới đúng. Nhất là khi mình hiện ra chân thân, một đao một kiếm kia cũng không có trúng chỗ yếu hại. Nhưng vì sao đối phương đao kiếm hai người một khi kết hợp cùng một chỗ lại có thể phát ra lực lượng kinh nhân như thế này? Đương nhiên còn có một chút không rõ, cũng là điểm chết kia. Phía trên đao kiếm thôn phệ chi lực, rốt cuộc là từ đâu tới? Nếu không có cổ thôn phệ chi lực này, Hắc Vũ chân quân hoàn toàn có thể nắm chắc, chính mình cho dù chết cũng có thể đủ lôi kéo hai người này, ít nhất một người chôn cùng. Nhưng hiện nay, Hắc Vũ chân quân thở dài một tiếng, cảm giác thân thể chính mình đã trở thành một cái xác không hồn. Hắn cũng thật không ngờ, mình cả đời tung hoành thiên hạ, một đời xưng hùng, kết cục rốt cuộc cư nhiên bị người ta đá như bóng lăn lộn, nhất chiêu không xuất ra được, cứ như vậy ngàn khuất muôn dạng chết đi. Chết kiểu này thật sự là hắn khó có thể tiếp nhận. Sau một tiếng thở dài cuối, thân thể Hắc Vũ chân quân chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành nhân hình, trước ngực có một cái động lớn, sau lưng là một cái động lớn khác. Ta không phải là yêu tộc. Hắc Vũ chân quân thì thào nói, ta là người, là nhân tộc. Hắn cười thảm một tiếng, lão phù cả đời luôn mấy ăn mấy trăm vạn nữ tử, thật không ngờ rốt cuộc cư nhiên là chết trong tay của một nữ tử. Quả nhiên là quả báo khó tránh, thiên lý rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy mặt Khinh Vũ, thấy phong thái thiên hạ tuyệt thế kia, thì trong ánh mắt không ngờ lộ ra một tia mê luyến vô cùng. Hắn cười cạc cạc đầy dục vọng. Còn điểm nhỏ kìa, chỉ tiếc bản quân gặp người quá muộn, bằng không nhất định sẽ lột trần người ra đặt tại dưới thân hùng hãn. Cái gì chứ? Sở Dương nổi giận, sử dụng cửu kiếp kiếm lần nữa xuất thủ. Giống như một tia sét chợt lóe, đầu của Hắc Vũ chân quân quay tròn bay lên không, rồi lập tức mạnh mẽ rớt xuống. Thân thể Hắc Vũ chân quân không có đầu, từ cổ đến đũng quần toàn bộ bị chỉnh tề chia làm hai. Chết chưa hết tội, đồ không bằng cầm thú. Sở Dương lửa giận vạn trường, cửu kiếp kiếm một trận loạn giảo. Thân thể Hắc Vũ chân quân từ đầu đến chân hết tất thảy nhanh chóng hóa thành tinh thuần năng lượng, bị cửu kiếp kiếm hoàn toàn cắn nuốt. Sở Dương bình thường rất ít khi làm chuyện tuyệt tình như vậy, lăng nhục thi thể địch nhân. Nhưng lúc này đây, Hắc Vũ chân quân với câu nói cuối là làm cho Sở Dương từ đáy lòng nổi lên khôn cùng lệ khí. Mạc Khinh Vũ chính là đệ nhất nghịch lân của Sở Dương. Kẻ này đã chết cư nhiên còn dám lại có ngôn ngữ hạ lưu, ánh mắt xâm phạm Mạc Khinh Vũ. Sở Dương rõ ràng chính là làm cho hắn hoàn toàn thần hồn câu diệt. Mạc Khinh Vũ lặng lặng đứng cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ vui sướng sáng rọi. Chứng kiến Sở Dương thô bạo như vậy, nguyên nhân cũng vì mình mà tức giận. Mạc Khinh Vũ không thấy kinh hoảng, mà từ đáy lòng ngược lại có một cổ cảm giác ngọt ngào. Người hắn để ý nhất, thủy chung vẫn là ta. Trong thiên hạ, không có người nào có thể trước mặt Sở Dương làm tổn thương ta. Bên kia, Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành đều tao ngộ trận đầu liên thủ ác chiến. Lão giả tuổi già sức yếu, giống như tùy thời có thể tắt thở là Trì Ngưu Ngưu, khi đối mặt với hai người công kích, lại bạo phát ra sức chiến đấu, đương nhiên làm cho hai đại cao thủ như Cố Độc Hành cùng Động Vô Thường cảm giác rung động vô hạn. Hai người phía trước một khách điếm phát hiện ra Trì Ngưu Ngưu. Bên trong phố xá sầm uất. Cố Độc Hành vốn định muốn theo đuôi hắn quay về, lựa chọn một nơi tương đối ít người đồng thủ. Nhưng ngẫu nhiên, sau khi phát hiện ra, là làm cho cả hai người lập tức cải biến chủ ý. Quyết định lập tức đồng thủ. Chỉ thấy thân thể của Trì Ngưu Ngưu cầu lũ ngồi ở chỗ kia, đúng là chặn nửa cửa, ra vẻ mắt mờ nhìn người trên đường qua tới lui. Từ hồ cái gì cũng không có quan tâm. Nhưng tất cả người đi qua trước mặt hắn đều hiện ra vẻ uể oải. Vô luận trước đó tinh thần bừng bừng ra sao, nhưng sau khi đi qua cái cửa kia thì sẽ trở nên uể oải không phấn chấn. Lấy nhãn lực của Cố Độc Hành, đương nhiên tức thời phát hiện ra loại tình trạng dị thường này, nên lập tức liền sử dụng thần thức quan sát. Chỉ thấy tại giữa không trung có một túm sợi tơ vắt ngang qua. Đó là vô hình vô chất sợi tơ, nhưng chỉ cần là có người đi qua, một khi đụng trúng sợi tơ này sẽ đem người này tức thời quấn quanh. Sau đó, một bộ phận sinh mệnh lực của người này sẽ từ trên người lặng yên bị hút ra, hình thành một đoàn năng lượng hoàn toàn trong suốt bay tới trước mặt của Trì Ngưu Ngưu. Trước mặt Trì Ngưu Ngưu là một bát mì sợi bình thường. Chỉ cần khi sợi tơ kia cuốn được sinh mệnh lực của một người trở về, hắn sẽ động chiếc đũa, gắp lên một sợi mì và cả sinh mệnh lực bám trên sợi tơ kia mà cùng nhau đưa vào trong miệng. Trên không trung, đám sợi tơ rậm rạp kia không biết có bao nhiêu sợi, cơ hồ trải rộng cả đường phố, giống như một tấm mạng nhện rậm rạp. Một sợi tơ sau khi đem sinh mệnh lực quay về cho hắn thì sẽ lập tức trở về, lại vắt ngang trên không trung, là chờ đợi một người khác đem sinh mệnh lực đến. Trì Ngưu Ngưu mỗi một lần ăn mì, kỳ thật cũng chính là ăn một đoạn nhỏ mà thôi. Sau đó là đem phần còn lại thả vào trong chén, đợi một sinh mệnh lực khác đi vào thì tiếp tục ăn một đoạn nhỏ khác. Giống như một lão nhân sắp chết, vô hạn quý trọng sợi mì, chỉ đủ cho phần đời còn lại thôi. Từ hồ sáng ngày mai sẽ chết đi, sẽ ăn không được. Nhưng hiện tại hắn đã ăn được vô số sợi mì. Chuyện này có ý nghĩa là ít nhất đã có mấy ngàn người tại bất tri bất giác đánh mất một bộ phận sinh mệnh lực bị hắn ăn vào trong bụng. Vừa ăn vừa thở dài, ánh mắt hắn mờ nhạt, tràn ngập già nua đầy cảm khái, thậm chí còn có sự cảm thông. Hỗn đản đáng chết một vạn lần, bất tri bất giác cắn nuốt nhiều sinh mệnh lực của nhiều người vô tội như vậy. Để hắn sống lâu thêm, nhất thời đều là dư thừa. Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành lập tức quyết định, không thể nào tái chờ đợi, thật sự rất là tà ác. Công pháp tà ác đến cực điểm, hai người cũng chỉ là vừa nhìn thấy đều cảm giác sợn tóc gáy. Bất tri bất giác bên trong, sinh mệnh lực vốn hào hảo lại không còn. Động Vô Thường từ chỗ nấp sải bước đi ra, mặt đào trên vai giống như một tòa núi lớn, mang theo hùng hồn khí thế trầm ngưng cùng áp lực không gì sánh kịp. Trước sau chỉ có ba bước đã đi tới trước mặt Trì Ngưu Ngưu. Tại nơi hắn đi qua, tất cả sợi tơ giống như mạng nhện bị cắt. Ba toàn bộ bị đứt gãy, toàn bộ rơi xuống mà cuốn quay về. Cùng lúc này Cố Độc Hành cũng bước ra, một đạo kim khí lạnh thấu xương từ trên người hắn ầm ầm phát. Các loại sợi tơ tà ác đến cực điểm, toàn bộ tại cùng một thời gian bị kim khí phá hủy. Trì Ngưu Ngưu mở mắt, nhìn thấy Động Vô Thường thì hữu khí vô lực thì thào nói.
Vị tráng sĩ này, người là muốn tới ăn mì sao? Lão hữu ngăn trở con đường người, thật là có lỗi.
Nói xong, liền tập tỉnh từ từ lui ra sau, giống như một lão nhân nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa là một lão nhân thích làm điều thiện đang tránh lui phiền toái. Động Vô Thường phẫn nộ, đưa ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, sau đó nói.
Trì Ngưu Ngưu, người ăn được bát mì này sao?
Trì Ngưu Ngưu khờ dại, cười cười rồi liếm liếm môi, thành thành thật thật nói.
Ăn rất là ngon, rất là vừa. Bên trong còn có thịt. Ăn ngon, thật thật sự là ngon. Lão Hủ thích nhất là món này.
Nói xong, lão thở dài.
Lão Hủ đã nhiều tuổi như vậy, sống một ngày là ít đi một ngày, cũng cố ăn thêm một chén cơm, mỹ hảo nhân gian.
Động Vô Thường thản nhiên nói,
người cũng lớn tuổi như vậy rồi, cái gì nên ăn cũng đã ăn đủ, bây giờ là tới lúc chết.
Trì Ngưu Ngưu khiêm tốn gật đầu.
À, đúng vậy à. Lão Hủ sống lâu như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hôm nay ăn bát mì này, chẳng biết ngày mai có còn ăn được hay không.
Sớm có một số người đang ăn mì đứng lên trợn mắt nhìn Động Vô Thường nói.
Này, người tên hán tử này sao nói như vậy? Đối với lão nhân gia, sao người lại nói chuyện như thế? Nhìn người khí độ không có tầm thường, tại sao nói chuyện không có giáo dưỡng?
Nhất thời một đám người đều phụ họa chỉ trích Động Vô Thường. Quần chúng cho tới bây giờ, ánh mắt cũng không bao giờ sáng suốt. Cũng là hạng người bảo sao hay vậy, trước mắt là như thế. Động Vô Thường cảm thông vạn phần nhìn mấy người chỉ trích mình này. Các người có biết hay không, chính là lão nhân này đang bất tri bất giác trộm đi một bộ phận sinh mệnh lực của các người đó. Các người vốn có thể sống đến 7-80 tuổi, nhưng hiện tại các người những người này sợ rằng ngay cả 60 cũng là không sống được đến. Chính là bởi vì người trước mặt các người.
Nhân gian vẫn là tốt đẹp à.
Trị Ngưu Ngưu lão lệ tung hoành, giống như vì hành động của những người trước mắt mà cảm động đến tột đỉnh, liên tục chắp tay cảm ơn. Cổ Độc Hành thân thể cao ngất như kiếm, đem theo một cổ lạnh lạnh sát khí đi vào. Ánh mắt như kiếm nhìn Trì Ngưu Ngưu nói.
Trì Ngưu Ngưu, người có cảm giác trên thế giới này mà người là quý trọng hay không, cũng là đáng giá để che chở hay không?
Trì Ngưu Ngưu liên tục gật đầu, bị thương thở dài nói.
Đúng như vậy, đúng như vậy à. Tại trong cuộc sống này, thật sự rất không có dễ dàng. Ngay cả là hoàng hôn tuổi xế chịu cũng là trân quý.
Hắn đụng đẩy khẽ đứng lên rồi thở dài nói.
Trời cao đất dày, phụ mẫu sinh ra ta. Nhân sinh trên đời bao cực khổ, rét cắt da cắt thịt, mà luyện năm tháng, đào lâm kiếm vũ, tranh thủ công danh, đả kích ngấm ngầm hay công khai. Thẳng lưng đi tới, thế nhân nhiều gian nan khổ cực, thiên hạ nơi nào là cõi yên vui.
Trong khẩu khí quả thật tràn ngập ý tứ ngày tận thế. Nghe vậy rất nhiều người không ngờ nhìn không được có cảm giác. Trong lòng mình nổi lên rất nhiều cảm giác đồng tình, cự nhiên, có chút thổn thức. Cố Độc Hành đối với chuyện này hoàn toàn thờ ơ, lặng lặng, lạnh lùng nói.
Trì Ngưu Ngưu, người quả thật đã diễn đủ rồi. Người muốn cùng chúng ta đi ra ngoài, hay là trong này động thủ giải quyết?
Sau khi chứng kiến ác ma này ngang ngược không nói lý lẽ, cắn nuốt sinh mệnh lực của nhiều người, Cố Độc Hành đối với việc Trì Ngưu Ngưu này một bộ lý do thoái thác cũng chỉ có là sự chán ghét.
Trì Ngưu Ngưu chần chừ nói. Động thủ cái gì? Động thủ ăn xong bát mì này sao?
Cổ Độc Hành thân mình không nhúc nhích, nhưng mà trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn lạnh xuống. Một cổ vô hình kim khí, một cổ lạnh lạnh sát khí mênh mông mà ra.
Động Vô Thường rốt cuộc nhịn không được tiến lên một cước, đem cái bát lớn trước mặt Trì Ngưu Ngưu đá tung lên giữa không trung, rồi chộp lấy Trì Ngưu Ngưu nói.
Lão Vương bác đảng, người nghĩ là ta không nhìn thấu ngụy trang của ngươi sao? Còn muốn mưu toan lừa dối hay sao?
Bốn phía tức thì thành đầm chỉ trích vang, thậm chí có người phẫn nộ mắng.
Này tên hán tử kia, sao làm như vậy? Đối với một lão nhân, cự nhiên lại thô bạo. Nhà ngươi không có lão nhân sao?
Trì Ngưu Ngưu kêu to.
Ai giết người, có người muốn giết lão nhân nhà ta, cứu người à?
Bên cạnh, người trẻ tuổi bước nhanh tới quát nói.
Dừng tay! Còn không khách khí với lão nhân gia này, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi.
Động Vô Thường trong phút chốc nổi giận, quay đầu, giận quát một tiếng.
Cầm miệng cho ta.
Một tiếng hét to như giữa không trung, đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh. Tất cả mọi người bị thanh âm này làm cho choáng váng. Cùng lúc này mặt đao đương nhiên ra khỏi vỏ. Không thêm phần trần, chính là một đao chém xuống.
Ngươi đã còn muốn giả bộ, như vậy ta sẽ đánh cho ngươi phải lộ ra chân diện mục. Người nếu còn vẫn diễn trò, tranh thủ đồng tình, kích động quần chúng không rõ chân tướng như vậy cứ đứng đó để ta khảm một đao. Ta muốn nhìn xem, người có phải là đệ nhất diễn viên ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này hay không?
Lôi đình một đao như sét đánh, ầm ầm rơi xuống, đương nhiên gây ra một mảnh kinh hồ.
Có mấy người tinh thần trọng nghĩa, cố tình muốn tiến lên cứu viện. Nhưng mà dưới vô song bá đạo khí thế của Đổng Vô Thương thì không ai qua được. Cả người giống như đông cứng không thể nhúc nhích. Trị Ngưu Ngưu trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đối mặt với công kích như vậy, hắn cũng không thể nào tiếp tục giả vờ. Trước hành động cao minh này, giả vờ đều là vô dụng. Hắn đột ngột vươn người đứng dậy. Một ngón tay gầy trơ xương đột nhiên vươn ra chậm rãi nâng. Mặt đao lấy phong lôi xu thế hạ xuống. Thế nhưng mà ngay tại đỉnh đầu của Trị Ngưu Ngưu gặp phải bàn tay hắn. Bàn tay cùng lưỡi đao không hề hoa trương, giả bộ mà đụng vào nhau. Mặt đao xinh xinh đứng tại không trung. Dùng lực lượng của Đổng Vô Thương rõ ràng không thể nào đem một ngón tay trước mặt này chém đứt. Bị ngành xanh giữ trên không trung. Trị Ngưu Ngưu trong mắt bắn ra một đạo mơ hồ hàn quang, thản nhiên nói.
Người trẻ tuổi không nên nóng tính như vậy à. Không nên hơi một tí là đồng đao đồng thương, hồ đánh kêu giết. Phải biết rằng nóng giận hại đến thân thể. Chờ người đến tuổi như lão phù sẽ biết rõ đạo lý này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người có thể sống sót đến tuổi như lão phù.
Đổng Vô Thương sắc rút đao, rồi lại là một đao ngang nhiên đánh xuống quát.
Ta cũng muốn nhìn xem người giả trang tới khi nào, cứ tiếp tục giả bộ đi.
Một đao kia trên không trung bổ ra vô số đao ảnh, phảng phất như trong nháy mắt có một vạn đao chém xuống. Đao ảnh lướt qua trên không trung tắt ra một đạo khói trắng, cực hạn tốc độ ma sát với không khí mà thiêu đốt.
Một đao kia, Đổng Vô Thương chỉ là sử dụng năm thành tà hữu thực lực. Này thực sự nhìn ra được Trị Ngưu Ngưu có thực lực khủng bố, cho nên một đao này liền hoàn toàn không có nương tay.
Toàn lực xuất kích, Cố Độc Hành thì là tay đè chui kiếm một bên đang xem cuộc chiến. Nhưng hắn bên này cũng phát ra khổng lồ áp lực, là làm cho Trị Ngưu Ngưu tin tưởng cảm giác chính mình không được hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không cách nào toàn lực đối phó Đổng Vô Thương. Chỉ cần hắn dám toàn lực ra tay, Cố Độc Hành một bên sẽ tại trong nháy mắt một kiếm chém giết hắn. Đồng thời Trị Ngưu Ngưu còn mơ hồ cảm giác tại trong một nơi nào đó còn có một cổ sát khí mơ hồ lơ lửng. Đây không phải là thần thức quan trắc ra kết quả, mà cũng chỉ là cảm ứng, hay hoặc là trực giác nói, đây là thứ thuộc về kinh nghiệm chiến đấu, cao thâm tu hành giả khi đối mặt với nguy cơ mà vô ý thức sinh ra trực giác. Loại trực giác này không có thể chứng minh thực tế, nhưng hắn vẫn rất có thể thật sự cảm giác được. Có một cao thủ đang âm thầm ẩn phục, và thực lực người đó không kém hơn hai người này. Thế cuộc trước mắt đã tạo thành một cái tam giác vây công chiến tuyến, mà Trị Ngưu Ngưu đang tại trong vị trí hạch tâm. Đòn đầu tiên chính là đến từ Đổng Vô Thương với một đao vạn thức quỷ nhất. Trị Ngưu Ngưu tại thời khắc này đột nhiên như làn khói nhẹ lùi ra ngoài, trong chốc lát đã thoát ly khỏi phạm vi công kích của Đổng Vô Thương, trên không trung tạo ra một đạo bạch tuyến thẳng tắp. Đó là bởi vì thân pháp của hắn quá nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát thiêu đốt mà phát ra hiện tượng này. Hắn quay mặt nhìn về Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành mà trực tiếp lùi ra ngoài, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm. Ven đường như có một cái lỗ trong suốt vươn ra rất xa. Cứ rút lùi này, ít nhất phá vỡ hơn 10 vách tường nhà dân. Cái lùi này trọn vẹn 3.000 trường khoảng cách. Mãi cho đến khi con mắt thấy được cái thông đạo này, thì thanh âm mới đột nhiên vang lên bên tai. Sau đó, khói bụi mới mờ mịt mà lên. Lập tức, vô số cổ nhân thể từ trong cái động khẩu kia xoát xoát bay ra. Đây là Trị Ngưu Ngưu đem tất cả người trên lộ tuyến đào tẩu tiện tay bắt hết, ném lại sau để cản trở truy binh. Nếu muốn ngăn, thậm chí đuổi theo Trị Ngưu Ngưu, cái động này không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Nhưng chỉ cần có người theo con đường này truy theo, thì trước mặt sẽ đánh lên những người do Trị Ngưu Ngưu ném ra. Trong phạm vi cao thủ tranh đấu, những người bình thường này chỉ cần một lần tiếp xúc sẽ đủ trở thành vô số mảnh vỡ. Những người nếu là cố kỵ những người này, vậy thì rốt cuộc đuổi không kịp Trị Ngưu Ngưu. Thậm chí, cho dù người không để ý đến những người này cũng chết chắc. Bởi vì khi Trị Ngưu Ngưu đem những người này ném đi, có kèm theo dư kình. Nếu không hóa giải được, những người này vẫn chỉ có thể là một con đường chết mà thôi. Những người bình thường vây xem bỗng nhiên thấy biến cố, thì một đám ngây ra như phỏng, không biết phải làm sao. Ai cũng thật không ngờ, lão nhân mà nhóm người mình vừa rồi mặt đỏ tới mang tai muốn giữ gìn lại chính là một tên ác ma. đem người vô tội bắt lấy, ném về hướng đao sáng như tuyết, dùng vô số nhân mạng làm thẻ đánh bạc để chính mình đổi lấy một chút thời gian chạy trốn. Trong tiếng kinh hô, vô số nhân thể nhào nhào xoay tròn bị ném ra. Động Vô Thường đang định truy kích, tức giận đến hét lớn một tiếng, nhưng rốt cuộc lại không xuất đao ra chém giết người vô tội. Giờ khắc này bất đắc dĩ, cơ hồ khiến Động Vô Thường tức điên vỡ lồng ngực. Một tiếng kiếm rít vang, Cố Độc Hành đã lao đi đuổi theo nói:
"Người đi sau."
Lời còn dư dứt, Cố Độc Hành cả người đã biến mất không thấy. Động Vô Thường hét lớn một tiếng, mặt đào tức thì vào vỏ, hai tay đẩy ra. Một cổ lực lượng nhu hòa phát, mà người sắp bị té ra được tiếp ứng kịp thời, rốt cuộc không một người nào bị thương. Chỉ là trên đường cái, đột nhiên đứng đầy người, tất cả đều là người được Động Vô Thường tiếp nhận. Nữ có, nam có, trẻ có, già có, tổng cộng rõ ràng có mấy trăm người. Trong đó có ít người áo rách quần manh, hiển nhiên tại trong nhà mình có ai ăn mặc chỉnh tề đâu chứ. Nhưng bị người ta đột nhiên ném ra như vậy thì những cái khác đừng có nói tới. Nguyên một đám đầy mặt sợ hãi, hồn bất phụ thể, thật sự không biết vì sao mình rõ ràng đang ngủ trong nhà hay uống trà nói chuyện phím, tắm rửa hoặc là làm một chút chuyện khác kia, như thế nào lại biến thành không trung phi nhân, hơn nữa lập tức là bị ném lên đường cái. Nhưng vừa thấy hoa mắt thì người đàn ông vừa đỡ mình lại đột nhiên biến mất, đúng như là ngập quỷ. Lập tức chứng kiến một đám người vẻ mặt xấu hổ đi tới, có ít người thở dài than ngắn.
"Ai, thật là oan uổng cho người tốt.
Thật sự là con mắt bị mù. Ai biết, lão bất tử kia là ác ma, thật sự là.
Chúng ta, những người này thật sự là."
Trì Ngưu Ngưu thực hiện thoát thân sách lược, mắt thấy mình đương nhiên sắp thoát đi được, thì bỗng nhiên thần thức tập trung xoay người muôn trốn, lại cảm giác sau đầu ác phong bất thiện mà vùng một chưởng phản chấn. Một thanh đoạn kiếm trúng chưởng hóa thành bột mịn. Nhưng cùng một thời gian, lại có hơn 10 đạo tiên dao bén nhọn đồng thời vang. Một thanh âm lạnh như băng nói:
"Người cho rằng, người thật đúng thoát rồi sao?"
Nhưng trong thanh âm này sắc ý ẩn chứa, không kém hơn hai người nam tử kia một chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước. Nguy cơ lại đến, Trì Ngưu Ngưu hừ lạnh một tiếng, thân thể xoáy như gió. Một cổ tử sắc hào quang từ trên người hắn bốc lên, chung quanh đình đình đang đang, tiếng nổ vang thành một mảnh. Hơn 10 loại am khí tiếp xúc đến thân thể của hắn, lập tức bị hộ thân nguyên lực chấn nát bấy. Trong khi Trì Ngưu Ngưu phá giải am khí, thì một thân ảnh mạnh khảnh đã lặng yên xuất hiện. Một thanh đoạn kiếm chính thức mang theo tử vong hàng lâm, cũng giống như sao băng đâm vào ngực của Trì Ngưu Ngưu. Các loại tập kích quấy rối này làm cho Trì Ngưu Ngưu rốt cuộc không kịp né tránh. Mắt thấy tuyệt sát một kiếm này mà hắn vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Nhưng đúng lúc này, Trì Ngưu Ngưu mạnh mẽ, khẽ hấp khí, lồng ngực vốn vô cùng gầy nên lại lún xuống một tấc. Mũi kiếm bởi vậy mà xuất hiện độ lệch nhỏ nhỏ, đồng thời còn xuất hiện một tia ngừng ngắn ngủi. Nhưng trong thời gian này, hai ngón tay của Trì Ngưu Ngưu đã xinh xinh nắm được mũi kiếm, ngăn trở mũi kiếm tiếp tục hạ xuống. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian rảnh mà ngẩng đầu lên, xem địch nhân đột nhiên xuất hiện này là ai. Bất tri bất giác, trong mắt hắn có một tia nồng đậm kiên kỵ chợt lóe. Sát thủ. Tuyệt đối thật sự là đỉnh phong sát thủ tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng có thể xếp vào hạng 3. Ám sát thuật của nữ nhân này đã đến trình độ hoàn mỹ thu liễm sát khí. Coi như là đem mục tiêu giết chết cũng sẽ không bạo lộ sát cơ cao thâm. Đây là do tu vi cùng kinh nghiệm nguyên vẹn kết hợp một cách hoàn mỹ. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, sát thủ có thể đạt đến điều này tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 người. Nhưng khi Trì Ngưu Ngưu ngẩng đầu, chỉ chứng kiến một yểu điệu thân ảnh càng ngày càng xa. Sau một khắc, không ngờ triệt để biến mất không thấy gì, ngay cả diện mục của đối phương cũng không thấy. Tại trong tay hắn, rõ ràng còn nắm bắt kiếm của đối phương. Chuyện này là một thanh bảo kiếm cực hạn sắc bén, ít nhất cũng là thiên cấp tiêu chuẩn. Nhưng đối phương không chút lưu luyến, bị hắn nắm được, lập tức buông tay cực tốc rút đi. Một kích không trúng ra xa ngàn dặm. Bất kể là thần binh lợi khí gì, một khi bị địch nhân bắt được, cái đó chính là không còn thuộc về mình, cần phải buông tay. Cam đoan cho bản thân an toàn, cam đoan còn tánh mạng thì mới có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ khác. Cho nên, Mặc Lệ Nhi một kích không trúng liền lập tức rút lui.
hảo sát thuật. Các hạ là ai chứ?
Triệu Ngư Ngư bật thốt lên một tiếng tán dương. Đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện này, hắn thật sự rất là hiếu kỳ. Mặc Lệ Nhi không nói một lời, nhưng một đạo mũi kim khác đã hung ác mà chuẩn lăng không, đâm về Triệu Ngư Ngư. Tại thời khắc này, Triệu Ngư Ngư sợn hết gai ốc, tự hồ bản thân đã bị một đầu viễn cổ cự thú tập trung. Loại liên tục sát cơ triền miên như thiên võng này cho hắn biết, tại trong cổ khí cơ này dẫn dắt, hắn muốn không giết chết đối phương mà triệt để thoát thân, thì không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cổ độc hành đã đến. Mặc Lệ Nhi hơi chút cản lại địch nhân. Điểm thời gian nhỏ bé này đã giúp cho cổ độc hành kịp thời đuổi đến, vừa đến đã ra tay, một kiếm ngang trời hướng định phong. Trì Ngư Ngư cười hăng hắc.
Các người đã nhất định phải muốn chết. Như vậy ta thành toàn cho các người. Trên đường xuống hoàng tuyền, có bạn với nhau, tránh khỏi cô đơn.
Thân thể của hắn cực tốc quay lại, đường một tiếng. Trong tay, đoạn kiếm đã biến thành tay chui kiếm, cùng hắc long kiếm của cố độc hành hung hãn đụng vào nhau. Sự va chạm này không hề khoa trương giả bộ, mà là thực sự liều mạng. Cố độc hành bổ nhào đánh tàn như thế, rồi phiêu nhiên hạ xuống đối diện Trì Ngu Ngư. Khí cơ một lần nữa tập trung vào người trước mắt. Vừa rồi song mái với nhau, hai thanh bảo kiếm đều vẫn đành ông ông tác hưởng. Nếu như là Sở Dương lúc này thì nhất định sẽ thống hận chính mình nhiều chuyện. Tại sao phải trang bị cho Mặc Lệ Nhi vũ khí cấp bậc cao như vậy? Kể cả cửu kiếp huynh đệ, Đàm Đàm, Tử Tà Tình, tất cả mọi người, bất luận kẻ nào trang bị đều không được như Mặc Lệ Nhi. Bởi vì nàng được trang bị chẳng những số lượng cực kỳ nhiều, hơn nữa mỗi một kiện đều là cực phẩm. Không nói thành đoạn đao đoạn kiếm hay cần thân binh khí, tất cả ám khí đều là thiên cấp cực phẩm. Trang bị như vậy, phóng nhãn toàn bộ lịch sử cửu trọng thiên quyết, sợ rằng cũng không có ai. Mặc dù không phải là tuyệt hậu, nhưng ít nhất là chưa từng có. Trừ phi như thế nào, làm sao có thể tiện tay là buông tha đoạn kiếm? Làm sao có thể chính diện liều mạng với hắc long kiếm của cố độc hành mà không bị hủy? Bổn mạng binh khí hắc long kiếm của cố độc hành tính chất tuy là hơn xa đoạn kiếm của Mặc Lệ Nhi, nhưng muốn trong một cái va chạm liền đem chặt đứt thì tuyệt đối là làm không được. Sau lần va chạm này, hắc long kiếm lông tóc không bị tổn thương, mà thanh đoạn kiếm này chỉ có thêm một cái lỗ hổng bằng hạt gạo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp. Trị Ngư Ngư tóc trắng nhìn cố độc hành hăng hắc cười lạnh nói:
Tới cũng nhanh mà chết cũng nhanh, vội vàng chịu chết đi, ta nhất định thành toàn cho người.
Cố độc hành khi đối địch có thể nói là tuyệt đối không có thói quen nói nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắc long kiếm ông một tiếng, rồi một lần nữa bay vút mà lên. Trường kiếm thoáng như biến thành trường giang đại hà cuồn cuộn mà đến. Trong kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, lợi hại bành trướng, Trị Ngư Ngư rõ ràng cảm nhận buồn bã vô cớ. Đó là loại cảm giác lẻ loi trơ trọi, từ hồ trong mênh mông thiên địa cũng chỉ có Côi Cúc một người là hắn rút kiếm mà thôi. Thanh kiếm này, một kiếm đương nhiên có chứa cảm xúc, linh tính chi kiếm. Một kiếm này đúng là do cố độc hành sáng tạo ra. Sinh tử thắng bại không quay đầu. Trường kiếm hóa thành trường hà, mênh mông cuồn cuộn rơi. Trị Ngưu Ngưu trên mặt lộ ra nét ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trong tay đoạn kiếm tức thời vùng lên, lập gặp chiêu phá chiêu. Thân thể của cố độc hành cấp tốc di động, biến thành một đoàn hư ảo tại trước mặt Trì Ngưu Ngưu, hay sau lưng lập lè như thật như huyễn. Trì Ngưu Ngưu lại đứng lặng như núi, trong tay đoạn kiếm tràn đầy kim khí hùng hồn, giống như cuồng phong bạo vũ liên tiếp bổ ra, bình tĩnh ứng chiến, không sợ hãi một chút nào. Trước sau, chỉ trong nháy mắt, hai người cũng đã trao đổi không dưới 200 chiêu. Cố độc hành mục đích không cầu giết địch, chỉ cầu có thể ngăn chặn Trì Ngư Ngư, chờ đợi Động Vô Thường chạy đến, lại tính cả Mặc Lệ Nhi, ba người liên thủ mới có thể khắc địch chế thắng, nên kim thế như cuồng phong mưa rào, kín không có kẻ hở, thế công liên tiếp, liền thiên địa thao thao bất tuyệt. Tại loại dạng thế vây công này, vọng tưởng cường ép thoát thân chỉ có thể sớm một bước đạp vào hoàng tuyền lộ hơn mà thôi. Trì Ngư Ngư cười hăng hắc nói:
Người bất quá là muốn đợi đồng bạn của người tới liền thủ giáp công ư? Công thế như vậy, mặc dù mãnh liệt, nhưng thế khó bền bỉ. Sợ rằng đợi không được đồng bạn của người đến, trước đó một bước đã kiệt lực mà chết sao? Kỳ thật không cần phiền toái như vậy đâu, lão phu đến bây giờ còn chưa đi. Như vậy,
chờ đồng bạn của ngươi đến thì càng thêm sẽ không đi. Các ngươi có mấy người, ta một ai thì cũng không bỏ qua.
Cố Độc Hành toàn bộ không để ý tới lời nói của Trì Ngưu Ngưu mà chỉ cười lạnh một tiếng, trường kim múa càng thêm khẩn cấp. Trì Ngưu Ngưu ngoài miệng mỉa mai không ngừng, nhưng mà trong nội tâm kỳ thực lại liên tiếp kêu khổ. Vừa rồi đoạn văn này quả nhiên là Kiên Trì nói, nhưng trước mắt tên địch nhân này thật sự không dễ ứng phó. Trì Ngưu Ngưu tùy tự hỏi là có thể chống đỡ được hay không, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí lâu dài tiếp tục, nhưng khả năng cắn trả thì lại không. Tuy nhiên hết thảy đều phải là có điều kiện tiên quyết, là Cố Độc Hành rút cuộc kiệt lực trước thì mới được. Trước đó nếu muốn không trả giá thật nhiều mà thoát thân, không thể nghi ngờ là chuyện hoang đường viễn vông tuyệt không thực tế. Đối phương sầm nghiêm sát cơ, đã sớm đem chính mình gắt gao tập trung. Tin tưởng mình coi như đi đến chân trời góc bể dưới cổ sát cơ này cũng sẽ không thoát. Không nói Cố Độc Hành, còn có nữ nhân vừa rồi một kích không trúng, lại lần nữa ẩn vào chỗ tối. Nữ tử này thực lực rất kiên cường, ám sát thuật cao minh. Nếu là có một chút sơ hở, tùy thời có địa đời nhà ma. Tại dưới tình huống như vậy, muốn toàn thân quay ra, quả thực là vô nghĩa. Chỉ là Cố Độc Hành cố nhiên là nói rõ, đang chờ đợi Động Vô Thường tới liền thủ giáp công. Mà Trì Ngưu Ngưu là không phải là không chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Chỉ cần trước khi người kia tới, thực lực hai bên chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nhưng đến lúc đó, tại lúc đối phương vừa có người mới đến liền thủ, thế tất nhiên trong nháy mắt sẽ xuất hiện sự buông lỏng. Tại trong lúc đó lập tức hành động, chặt đứt sự tập trung, rồi sau đó đào tẩu, đó mới là phương pháp thích hợp nhất để mà thoát thân. Bằng không, coi như là hôm nay thoát thân rồi, sợ rằng cũng gặp phải đối phương vô cùng vô tận đuổi giết. Phải biết rằng, trước mắt mấy người trẻ tuổi này là đại biểu cho thế lực toàn bộ Mặc Vân Thiên. Trì Ngưu Ngưu mặc dù tự tin nhưng mà cũng không dám chính diện đối mặt với toàn bộ Mặc Vân Thiên đuổi giết. Trì Ngưu Ngưu cùng Cố Độc Hành đơn đã độc đấu. Thiệt tình cô hết sức, nhưng mà cũng không phải nói Cố Độc Hành đã chiếm cứ tuyệt đối thế công và chính mình rơi vào hạ phong. Mà là vì thế công của Cố Độc Hành thật sự là quá mức sắc bén, cơ hồ mỗi một chiêu đều có một đặc điểm chung, người thương ta thương. Đó là lôi đánh hoàn toàn không để lối thoát thân, mà là liều mạng. Trì Ngưu Ngưu đối với đấu pháp như vậy có thể nói là đau đầu đến cực điểm. Chuyện này giống như một chính nhân quân tử đột nhiên gặp phải một đám lưu manh, mặc kệ người nói cái gì. Khổng Tử nói thơ hay, thánh nhân nói đạo lý, bọn hắn không là không phân trần, mà là một gậy đánh xuống, hoàn toàn giả mang không nói đạo lý. Đối với đối thủ như vậy, muốn hoàn toàn không bị thương ứng phó căn bản là điều không thực tế. Tuyệt đối không phải lực không bằng người, mà là vô cùng biệt khuất, là rất biệt khuất. Đối phương hoàn toàn không sử dụng thường lệ pháp, mà là liều mệnh đấu pháp. Hết lần này tới lần khác, mình lại là người rất quý trọng cái mạng nhỏ, mà gặp phải một tên hoàn toàn không muốn sống. Ngay cả là chính mình tu vi so với đối phương cao hơn, thì đó cũng là chuyện không có biện pháp gì tốt. Không biệt khuất có thể làm sao đây? Cho nên, Trì Ngưu Ngưu tại như thế công cuồng bạo của Cố Độc Hành, chỉ có thể một mặt tự bảo vệ mình, chờ đợi Cố Độc Hành nhất cổ tác khí kết thúc. Nhưng mà hắn mỗi một lần đối mặt với ánh mắt lạnh như băng rét thấu xương của Cố Độc Hành, thì lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cho nên, Trì Ngưu Ngưu thiệt tình có chút nổi giận. Hắn tới đây vì ước nguyện ban đầu, vốn là chờ một người khác. Đến nay là bị ba gã đình tìm cường giả vây công. Bất quá là thu được sinh mệnh lực của một số con sâu cai kiến. Tại sao lại phải cùng ta liều mạng như vậy chứ? Vốn là Trì Ngưu Ngưu còn tính toán đợi đến khi đồng bạn của Cố Độc Hành đi tới tìm thì tìm cơ hội thoát thân mà đi, nhưng bây giờ là cải biến chủ ý. Người đã muốn chết như vậy, chiều chiều liều mạng, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, ngay tại chỗ này đem tên này đánh chết, sau đó mới thong dong đi. Nữ nhân kia tuy cũng rất cao minh, nhưng một chiêu tuyệt sắc này chỉ trong một cái chớp mắt, nàng chưa hẳn có thể tới kịp mà cứu viện, nhiều lắm sau đó là bổ cứu. Thực lực của nữ nhân kia so với tên trước mắt này còn muốn yếu hơn một bậc. Tính toán làm cho nàng bị thương, chỉ cần không phải là chỗ hiểm, thương thế thành thật sẽ rất không nặng, thậm chí khả năng khi lão phu phản công sẽ triệt để mất đi chiến lực. Như vậy coi như là một người khác đến rồi cũng không tạo nên tác dụng gì lớn. Lão phu tu vi chân thật hơn xa bọn hắn,
chỉ bằng hai người bọn họ muốn lưu lại ta ư, tuyệt đối là không có khả năng. Việc hắn cải biến chủ ý lọt vào mắt của Cố Độc Hành, nhưng mà trong ánh mắt hắn vẫn là vẻ lạnh như băng, khinh thường khinh thị còn có sự bỏ qua. Loại ánh mắt triệt để chọc giận Trì Ngưu Ngưu.
Hắn xem thường ta, rõ ràng dám xem thường ta ư.
Người giang hồ chính là như vậy. Người có thể giết ta, nhưng người là không thể nào xem thường ta. Người giết ta, ta sẽ nói một câu. Hảo võ công, kiếm của người thật nhanh. Nhưng mà người xem thường ta, ta muốn liều mạng với người. Trì Ngưu Ngưu hét lớn một tiếng, trong tay đoạn kiếm đột nhiên thẳng tắp đâm ra. Một kiếm này mang theo một cổ khí thế lạnh thấu xương. Người không phải là muốn liều mạng sao? Nhìn người có thể thật sự liều mạng với ta hay không? Đối mặt với sự đột ngột chuyển biến của Trì Ngưu Ngưu, trong mắt Cố Độc Hành hiện ra một tia đùa cợt. Mũi kiếm rung lên, nương theo kiếm của đối phương đâm ra, rồi lại nghiêng đầu đi một tí. Kiếm của người mục tiêu là đâm vào trái tim ta sao? Đến đi, ta sẽ không né tránh, bởi vì kiếm của ta sẽ đồng thời đâm thủng cổ họng ngươi, không hề nhượng bộ một chút nào, đối chọi gay gắt. Trì Ngưu Ngưu hừ một tiếng, tức thời thu kiếm, rồi lại cực tốc nâng lên, đem kiếm của Cố Độc Hành gạt sang một bên, lập tức lại một kiếm đâm về cổ họng của Cố Độc Hành. Cố Độc Hành sắc mặt bất động, trường kiếm dạo qua một vòng, rồi như cổ sao chổi đâm về cổ họng của Trì Ngưu Ngưu.
Người đâm cổ họng ta ư? Vậy thì ta cũng đâm cổ họng người. Phải chết thì mọi người cùng nhau chết.
Trì Ngưu Ngưu kiếm như phong, rõ ràng đã tiếp xúc đến cổ họng của Cố Độc Hành, thậm chí cũng đã cắt ra một đạo vết máu, nhưng mà không thể không thu kiếm lùi ra sau. Bởi vì Cố Độc Hành sắc mặt thủy chung không có thay đổi, trường kiếm đi về phía trước đồng dạng không thay đổi, vẫn là đâm thẳng. Người nếu không thu kiếm, ta không thu. Mặc dù người thu kiếm thì ta vẫn không thu. Lạc vào cảnh giới là kỳ này, Trì Ngưu Ngưu nộ phát như điên. Hắn bổ nhào ra xa 18 trường, đại phẫn nộ quát.
Tiểu tử, người đến cùng là người nào? Còn mẹ nó, người rốt cuộc còn có phải là người hay không? Chiến tranh, có kiểu nào đánh như người sao?
Khi nói những lời này, Trì Ngưu Ngưu thiệt tình chính là ủy khuất vô hạn. Từ trước đến nay trên giang hồ cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng có nhiều, nhưng còn chưa từng gặp qua loại bộ dáng này. Tỉnh táo như vậy, bình tĩnh như thế, lạnh nhạt như thế này, không nói được lời nào, lại đồng quy vô tận đấu pháp. Hơn nữa là ta chết trước chỉ cần người chết, coi như là ta chết trước cũng không sao. Đây không phải là liều mạng mà là tiêu chuẩn tự sĩ.
Người rõ ràng còn trẻ như vậy mà không muốn sống tiếp. Lão phu lớn tuổi như vậy thì còn có sợ gì chứ?
Trì Ngưu Ngưu lớn tiếng gầm lên, nhưng mà có chút ngoài mạnh trong yếu. Đối phương còn trẻ như vậy mà không muốn sống chính thức là hiếm thấy vô cùng. Nhưng chính mình lớn tuổi mà vẫn là rất quý trọng cái mạng già này, vô cùng quý trọng kia mà. Cố Độc Hành sắc mặt như băng hàn, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi vẫn như trước không nói một lời. Nhưng trong tay, Hắc Long kiếm uống cong bay ra, thế công là càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Song phương kiếm thế như nổi điên, phòng ngự càng ngày càng ít, tuyệt đại đa số đều lấy công làm thủ, cục diện lại một lần nữa lâm vào giằng co. Nhưng mà Trì Ngưu Ngưu trong lòng càng đánh thì càng nôn nóng. Binh khí của hắn sử dụng chính là đoạn kiếm của Mặc Lệ Nhi, tính chất mặc dù là tốt, nhưng có khuyết điểm chính là quá ngắn. Cái kia vốn là dựa theo Mặc Lệ Nhi mà làm theo yêu cầu, chỉ biết phù hợp với Mặc Lệ Nhi, như thế nào lại phù hợp với Trì Ngưu Ngưu. Bởi vì cái gọi là một tấc đoạn một tấc hiểm, cao thủ so chiêu, sai một ly là đi 1000 dặm. Loại đặc biệt sai biệt này khi cùng Cố Độc Hành, loại cao thủ kinh qua 1000 trận chiến đấu là càng lộ ra không thể nghi ngờ. Cho nên, đối mặt với liều mệnh kiếm chiêu của Cố Độc Hành, hắn không thể nào không trốn. Bởi vì nếu như không né, kết quả tốt nhất cũng không quá là cùng đối phương đồng quy vô tận. Thậm chí, rất có thể là đối phương trọng thương, mà mình thì chết. Sự phát hiện này thực sự càng thêm làm cho Trì Ngưu Ngưu biệt khuất vô cùng. Chính mình có một thân bổn sự, nhưng để chế ngự loại người vô cùng lưu manh này thì đúng là nửa điểm cũng phát huy không ra. Cây đoạn kiếm này trên ý nghĩa là có tính chất thù dị. Chất lượng tuy đạt đến thiên cấp cấp độ, nhưng nó thủy chung chỉ là một trong các đoạn kiếm của Mặc Lệ Nhi, cũng không phải do Sở Dương chính thức cố ý chế tạo ra chúng loại thần binh lợi khí. Về tính chất so với Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành thì lại càng không thể nào so sánh, kém hơn không chỉ một cấp bậc. Nhất sờ giao thủ chi tế, tuy chỉ tổn hại một cái lỗ hổng, vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng được. Nhưng đến giờ phút này, cũng đã trải qua nhiều phiên giao thủ, va chạm vô số, vết nứt đã có vô số. Trong đó có mấy chỗ khuyết nặng, mắt thấy chỉ cần đụng vài cái là trực tiếp đứt gãy. Mà hắc long kiếm của Cố Độc Hành vẫn là lông tóc ít bị tổn thương, sáng rọi như trước. Quả nhiên, bất quá tái chiến một lát, chỉ nghe đường một tiếng, trong tay Trì Ngư Ngư đoạn kiếm đã biến thành hai đoạn. Trì Ngư Ngư mắt thấy thế cục càng bất lợi thì quyết định xoát một tiếng, ném tàn kiếm trong tay ra, rồi thừa dịp Cố Độc Hành lách mình tránh né xoát một tiếng, rút ra tùy thân bội kiếm của mình, đồng thời thân thể cực tốc xoay tròn. Một trận gió xoáy chuyển ra xa 7-8 trượng, đồng thời giận dữ nói:
"Dừng tay!"
Cố Độc Hành dừng mắt nhìn, rốt cuộc hiểu rõ tên này vì cái gì mà thủy chung không sử dụng kiếm của mình. Nguyên lai, tùy thân bội kiếm của Trì Ngưu Ngưu chính là một thanh quái kiếm, vừa mịn lại dài như chiếc đũa, hơn nữa bề ngoài giống như một thanh ngọc kiếm. Nắm trong tay, nếu nhìn không thì cơ hội nhìn không ra, nhưng đó là khi trường kiếm bất động. Nếu là trong chiến đấu huy động rất nhanh thì nó lại trực tiếp như ẩn hình. Loại kiếm này vô hình vô ảnh, như ngân như ân. Dùng thân thủ của Trì Ngưu Ngưu, nếu như vận dụng thanh kiếm này ám sát địch nhân, quả thật là sát nhân trong vô hình. Nhưng thanh kiếm này, bản thân có một khuyết điểm thật lớn, chính là không đủ cứng rắn. Mà giờ khắc này đối mặt với Cố Độc Hành, dốc sức liều mạng. Trên tay vừa vặn nắm giữ một thanh thần binh lợi khí chém sắc như chém bùn. Trì Ngưu Ngưu căn bản không lấy ra kiếm của mình. Vừa rồi lấy được đoạn kiếm của Mặc Lệ Nhi, Trì Ngưu Ngưu quả thực là mở cờ trong bụng. Thần binh lợi khí bậc này mà có thể tùy ý buông tha. Chẳng lẽ thiên cấp thần binh đã như đa nát trên đường cái, tùy thời có thể thấy được sao? Đáng tiếc là vui vẻ được một lát thì khẩu đoạn kiếm kia cũng đã bị hủy diệt. Nếu không lấy ra kiếm thì tức thời rơi vào hạ phong. Trì Ngưu Ngưu vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đem bội kiếm lấy ra. Thanh kiếm này vừa mới xuất hiện, Mặc Lệ Nhi ẩn một bên, hai mắt bừng sáng. Muốn nói trên người Mặc Lệ Nhi bình khí ám khí tuyệt đối là hoa lệ, trên đời sợ là đã không có người nào có thể so sánh với nàng. Bất quá tất cả trang bị của Mặc Lệ Nhi có một nhược điểm, không tính là nhược điểm, là cấp bậc còn chưa có đủ cao. Trên người Mặc Lệ Nhi tất cả trang bị ít nhất đều đến thiên cấp cấp độ, tùy tiện một kiện nào đều là thứ mà tu giả bình thường tha thiết ước mơ mà không được. Nhưng mà những trang bị này so với đám cửu kiếp huynh đệ được trang bị, giống như hắc long kiếm của Cố Độc Hành, mặc đào của Động Vô Thường thì kém rất xa. Kỳ thật cái này là hợp tình hợp lý. Nếu là Mặc Lệ Nhi tùy tiện trang bị một cái nào cũng có đẳng cấp như vậy, thì Sở Dương tự hỏi không đủ sức, vậy là quá xa xỉ. Ngoài ra, Mặc Lệ Nhi còn có một chuyện đáng tiếc là chính mình lại không có một thanh kiếm thuộc về mình tự trang bị. Mà trước mắt thanh kiếm này rõ ràng là một thanh làm kiếm chuyên vị sát thủ. Chuyên môn để cao thủ ám sát sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu dụng lớn nhất. Càng trùng hợp hơn, chuôi kiếm này, Mặc Lệ Nhi bề ngoài giống như đã nghe nói qua, chỉ là không có chính thức bái kiến mà thôi. Lưỡi kiếm này chính là kiếm do sát thủ Chi Vương, Lãnh Ngân vài vạn năm trước ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đã dùng. Đoạn tuyết kiếm. Lãnh Ngân, không người nào biết bản thân đến cùng là nam hay là nữ, không người nào biết cụ thể tướng mạo ra sao, không người nào biết thân phận chân thật và lai lịch của hắn, không người nào biết rõ hắn đến hay, không người nào biết rõ là đến nay hắn đã chết hay chưa. Những tin tức này tuyệt đối là bí mật. Mà năm đó, bình khi hắn sử dụng là thanh đoạn tuyết kiếm này, tung hoành thiên hạ, làm cho tất cả Cửu Trọng Thiên Khuyết nghe mà sợ mất mật. Hắn được thiên hạ cao thủ công nhận là sát thủ Chi Vương. Đó là một truyền kỳ không thể nào phục chế. Đoạn tuyết kiếm chính là sử dụng tinh thần tầm noãn ngọc tăng thêm huyền băng tinh tâm mà tạo ra. Noãn ngọc bản thân hoàn toàn trong suốt, hơn nữa có thể tùy thời huyết mạch thông suốt. Mà huyền băng tinh tâm tính chất cũng là hoàn toàn trong suốt, còn gia tăng sự sắc bén cho binh khí. Ngoài ra nó còn có thể băng triệt nhân tâm mát lạnh, có thể giúp cho người sử dụng tùy thời bảo trì sự tỉnh táo. Mát lạnh và ấm áp vốn là hoàn toàn trái ngược xung khắc như nước với lửa, nhưng mà là được tuyệt đại đại sư khi đó chế tạo, trở thành một thanh kiếm hoàn mỹ dung hợp, một thanh kiếm hoàn toàn trong suốt. Trong suốt, gần như vô hình vô ảnh, tùy thời tùy chỗ lại để cho huyết mạch thông suốt, tùy thời giữ cho tâm trí tỉnh táo. Những tính chất đặc biệt này không thể nghi ngờ, đúng là binh khí sát thủ nào trên đời cũng đều tha thiết ước mơ. Mặc Lệ Nhi vừa thấy được, nhận ra được, trong nội tâm bàng bàng nhảy loạn, nằm mơ cũng không có nghĩ ra. Binh khí một đời sát thủ chi vương rõ ràng xuất hiện tại đây, xuất hiện trước mặt mình. Mặc Lệ Nhi lập tức quyết định, vô luận ra sao, mình cũng phải lấy được chuôi kiếm này. Kiếm như vậy rơi vào trong tay Trì Ngưu Ngưu, tuyệt đối là phung phí của trời. Chỉ có vào tay mình mới là quần anh hội tụ, đúng mức, thuận lý thành chương. Vì không thể nào để bảo kiếm bị long đong, Mặc Lệ Nhi rõ ràng rất không chuyên nghiệp, thoáng có cử động. Cố Độc Hành đang muốn công kích, đối phương lấy ra binh khí như vậy, làm sao có thể cùng Hắc Long kiếm của mình vô kiên bất tồi mà địch nổi chứ? Chính mình càng chiếm ưu thế, thì lại nghe thấy truyền âm của Mặc Lệ Nhi. Nhị ca, ta muốn thanh kiếm này. Huynh có thể nào ngàn vạn lần không nên làm cho nó bị hư hao? Thanh kiếm này ta rất ưa thích. Hàng vạn hàng ngàn lần, thiên thiên vạn vạn lần. Cố Độc Hành lập tức khẽ giật mình. Dùng tâm tính tu dưỡng của Cố Độc Hành cũng cơ hồ muốn kêu khổ. Ôi bà cô ơi, ngài thật đúng là bà cô của ta. Không hồ đồ, hồ đồ không tầm thường đó. Hiện tại chính là lúc sinh tử quan hệ. Người rõ ràng đề bài cho ta như vậy thật là không có đáng tin. Ta hiện tại muốn đánh thắng đối phương cũng là chuyện không thể nào. Khó khăn lắm mới làm cho đối phương lấy ra một ngụm phế kiếm như vậy. Đúng là lúc mấu chốt có thể lợi dụng. Lúc này người lại còn cho ta một cái hạn chế, không cho phép làm hư hao binh khí của đối phương. Muốn thù mua nhân mạng sao? Ngươi cho rằng ta là Sở Dương, Sở lão đại hay sao? Trời ơi, đối phương có nhược điểm để mà lợi dụng. Rõ ràng bởi vì một cái của đại tiểu thư người mà biến thành không. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Mà lúc này đối diện Trì Ngưu Ngưu cũng đã đứng, rất đột ngột phát ra một tiếng hét lớn, dừng tay. Sau đó, lúc này hắn mới nổi giận đùng đùng, nhìn Cố Độc Hành.
Ngươi, tên này, như thế nào không nói một câu? Chẳng lẽ không biết nói hay sao? Lấy cái mặt như quan tài của ngươi, liền cho rằng có thể giả mạo người chết ư?
Khi nói những lời này, Trì Ngưu Ngưu trong nội tâm, thật tình là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước mắt, tên này thật sự cùng người câm đồng dạng. Không nói gì giống như người chết. Từ lúc khai chiến cho đến bây giờ, ngoài trừ tại trong lỗ mũi ngẫu nhiên hừ một tiếng rồi lại hừ một tiếng ra, thật sự là không nói thêm một câu gì. Bề ngoài giống như là ngay cả bị thương cũng không nói một câu. Nếu như nói tên này chính là một sát thủ thì nữ thích khách kia cũng là như vậy mà thôi. Nhưng hắn rõ ràng là chính diện cùng chính mình chiến đấu, đường đường chính chính. Dù là ngươi ngẫu nhiên mắng ta một câu, ta cũng có thể biết được người đối diện cùng ta chiến đấu là một người sống mà không phải là một người chết. Rõ ràng còn có chuyện bậc này, chuyện quái thai như vậy thật là thiên hạ hiếm thấy. Cố Độc Hành lạnh lùng nhìn hắn, sát khí càng ngày càng tăng vọt, nhưng thủy chung không nhếch miệng, không nói một câu. Lại nghe được một thanh âm hùng tráng nặng nề nói:
chiến đấu chiến đấu, còn cần nói cái gì thừa thải? Chẳng lẽ Trì Ngưu Ngưu ngươi mỗi lần đối mặt với địch nhân đều muốn trước đó mắng nhau một lúc sao? Đây là phương pháp chiến đấu mà vị sư phó nào của người dạy cho? Trách không được, người sẽ phải nhanh nhanh vào quan tài. Không nên thân, sư phụ của người quả thực là dạy hư học sinh, làm trò cười cho người trong nghề.
Động Vô Thương lưng cõng mặt đao trầm trọng, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Trì Ngưu Ngưu, triệt để ngăn trở đường lui. Động Vô Thương từ trước đến nay trầm mặc ít nói, bình thường lúc có thể không nói chuyện thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Tính toán lời nói cũng tuyệt không thừa thải. Chỉ có khi cùng Cố Độc Hành cùng một chỗ, Động Vô Thương bây giờ rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn tính toán dù thế nào cũng phải nói, cũng nhất định phải nhận vai trò kẻ nói chuyện này. Cố Độc Hành, ngoài trừ khi cùng huynh đệ mình ra, căn bản là không nói một lời. Kết thúc tập 478 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.